SBS Audio is supported by advertising.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc và SBS tiếng Việt, lời đầu tiên rất cảm ơn một người trong cuộc, ông Trần Đình Khánh, trưởng ban kiểm phiếu của sự kiện vừa rồi, đó là đại hội tu chính nội quy cộng đồng Victoria, tham gia trả lời phỏng vấn trong chương trình của ngày hôm nay để mang đến cho cộng đồng những thông tin cập nhật và chính xác. Xin cảm ơn ông Trần Đình Khánh ạ.
Dạ vâng, không có chi, thưa anh.
Thưa ông Trần Đình Khánh, có lẽ là với bà con đồng hương thì những cái sự kiện như thế này dù có tham gia hay là có nhiều người không tham gia được ấy, thì người ta vẫn muốn biết những cái thông tin cụ thể và rất là công khai. Với cái việc đầu tiên đó là ban kiểm phiếu gồm có mấy người và đó là những ai? Tính độc lập theo ông là như thế nào?
Thưa anh, là trong cái ban kiểm phiếu gồm có 4 người. Thì ở trong đó, tất cả 4 người đó đều là những người kiểu kiểm phiếu độc lập. Thì có bà Huỳnh Thị Bích Cẩm là trưởng hội phụ nữ Việt Úc và ông Đặng Văn Đạt là chủ tịch hội quân nhân. Đồng thời ban tổ chức cũng yêu cầu có thêm 2 người tình nguyện viên để lên kiểm phiếu, thì trong đó có tôi và có anh Lê Đình Anh. Như vậy có nghĩa là trong cái ban kiểm phiếu có tất cả là 4 người, thưa anh.
Vâng, ông nhắc đến là những người độc lập thì không biết là cái ý nghĩa của cái chữ độc lập ở đây nó là như thế nào?
Cái nghĩa độc lập ở đây có nghĩa là họ không có nằm trực thuộc, họ không có dính dáng gì vào trong cái ban tổ chức cả. Họ là những người hoàn toàn nằm ngoài cái ban tổ chức, họ không nằm trong cộng đồng và họ cũng không có là thành viên của cộng đồng cũng như là thành viên của cái ban tu chính nội quy, thưa anh.
Vâng, tính độc lập ở đây. Và thưa ông, đồng hương tham gia sự kiện này thì ngay từ đầu theo như ông quan sát đó, có ý kiến gì trong sự kiện không ạ?
Thật sự ra thì nếu mà nói về vấn đề đồng hương thì tôi rất là ca ngợi cái tinh thần của tất cả các đồng hương đã đến và tham dự cái đại hội tu chính về cái nội quy của ngày hôm đó. Thì nói chung là tất cả mọi người đều hoan hỷ, đều rất là vui vẻ. Tôi thì thật sự ra tôi hoàn toàn tôi rất là ca ngợi cái tinh thần của tất cả mọi người đến. Cho dù là họ đồng ý hay là họ không đồng ý thì trên một cái tinh thần là đoàn kết để đến đó, để cùng xây dựng và phát triển cái cộng đồng, thì tôi cảm thấy cái điều đó rất là hoan hỷ, thôi.
Vâng, bây giờ thì là quá trình kiểm phiếu, xin ông trình bày về cái quá trình diễn ra như thế nào một cách cụ thể để mà mọi người có thể nắm được ạ.
Dạ vâng ạ, thì nó như thế này, thưa anh. Ban tổ chức có một số những cái thiện nguyện viên và trước khi mà kiểm phiếu thì họ là những người đến đi từng người một ghi danh. Thì những người ghi danh thì phải có tên và có địa chỉ cũng như có số điện thoại, sau đó thì họ mới phát một cái phiếu cho cái vị đồng hương đó. Sau khi mà cái phần mà phát phiếu xong rồi thì tới cái phần là đi bỏ phiếu. Thì thật sự với anh là trong cái khoảng thời gian đó thì tôi có đề nghị với ban tổ chức là hãy đọc tên những người ghi danh rồi mời họ lên để mà bỏ phiếu. Nhưng vì cái thời gian nó thật sự đã rất là hạn hẹp, thưa anh, thì ban tổ chức nó thôi không nhất thiết phải làm điều đó. Vì vậy cho nên là tất cả mọi người từng người một lên bỏ phiếu vào những thùng phiếu. Sau khi mà tất cả mọi người đã lên và bỏ phiếu vào cái thùng phiếu rồi thì chúng tôi 4 người chúng tôi đếm cái số phiếu đó. Trong cái khoảng thời gian đó thì chúng tôi nhận được rằng là chúng tôi có 171 phiếu trong cái thùng phiếu đó. Thì ngay lúc đó thì anh Lê Đình Anh cũng có cái đề nghị là bây giờ là chúng ta bắt đầu mở phiếu ra, kiểm phiếu. Thì cái phiếu mà thuận thì để ở bên cánh tay trái, cái phiếu mà bất hợp lệ thì để ở chính giữa, và cái phiếu mà không đồng thuận thì để ở bên cánh tay mặt, tức là đứng cái location là đứng từ bên trong nhìn ra.
Dạ.
Sau khi kiểm phiếu rồi thì tụi tôi có được cái con số là 124 phiếu thuận, 4 phiếu bất hợp lệ và 44 phiếu không có đồng thuận. Thì ngay lúc đó chúng tôi tính ngay cái tỷ lệ phần trăm thì nó là 74.7% đó. Thì thật sự ra tôi cũng rất là ca ngợi cái ban tổ chức. Họ tuyên bố liền, không sao, Đây là cái mình phải tôn trọng cái quyền dân chủ. Họ họ nói vậy là chúng tôi cái ban thu chính có thể là phải sửa lại cái bản nội quy, hay là sửa lại cái ban thu chính như thế nào đó để mà có thể là sẽ có một cái trưng cầu dân ý trong một cái dịp khác. Nhưng mà ngay lúc đó thì chúng tôi nghĩ rằng tỷ lệ phần trăm thì thật sự nó chỉ có một phiếu hoặc hai phiếu thôi, thì ngay lúc đó thì chúng tôi nghĩ ra không, bây giờ chúng ta phải kiểm lại cái số người ghi danh. Thì sau đó thì cái ban kiểm phiếu đồng ý, đồng thuận điều đó. Vì vậy cho nên chúng tôi mới lấy tất cả những cái danh sách mà những thiện nguyện viên đã ghi danh và phát phiếu. Khi chúng tôi kiểm cái số người ghi danh thì nó chỉ có 169 người ghi danh thôi. Tức là ở trong đó có hai phiếu bất hợp lệ. Thì chúng tôi thật sự là cái hai phiếu đó họ đồng thuận hoặc là họ không đồng thuận chúng tôi cũng không rõ. Vì vậy chúng tôi quyết định hai phiếu đó là hai phiếu bất hợp lệ. Vì vậy cho nên khi mà chúng tôi thấy cái hai phiếu đó hai phiếu bất hợp lệ cộng với bốn phiếu bất hợp lệ mà chúng tôi kiểm, thì số phiếu còn lại chỉ còn có 165 phiếu. Thì thưa với anh là với một con số 165 phiếu, chúng tôi trong khi đó có 124 phiếu thuận, chúng tôi tính phần trăm thì nó sẽ là nó ra con số là 75.15%. Tôi thấy là thật sự ra cái vấn đề kiểm phiếu có sự sơ sót là một chuyện rất là bình thường. Đấy. Và để mà cho nó có một cái tính rõ ràng và minh bạch thì chúng ta phải kiểm lại xem là cái danh sách người ghi danh là bao nhiêu. Thì tôi thấy cái điều đó nó rất là đúng, nó không có gì sai trái cả.
Như vậy là con số ông đưa ra 75.15% nó chứng tỏ cho việc tu chính nội quy được thông qua. Đây cũng chính là con số cũng như những cái diễn biến vừa rồi nó khiến cho có những cái ý kiến trong cộng đồng như thế này mà chúng tôi cũng rất là muốn được hỏi ông. Tức là có ý kiến của người tham dự sự kiện này cho rằng là ngay trong lần kiểm phiếu đầu tiên ghi nhận 171 phiếu bầu biểu quyết tu chính nội quy và kết quả như ông nói là 124 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 4 phiếu bất hợp lệ. Vâng. Và ngay lập tức thì đã có công bố kết quả không đạt được 75%. Nhưng rồi ban tổ chức tuyên bố kiểm phiếu lại, lúc này thì bắt đầu mới phát hiện thêm các phiếu không hợp lệ. Vậy thì ông giải thích điều này như thế nào và lý do nào khiến cho ông nghĩ rằng cần kiểm phiếu lại ngay lập tức?
Dạ vâng, thưa với anh thì giống như là chúng ta đi bầu ở đây. Trước khi chúng ta bước chân vào đi bầu chúng ta phải ghi danh. Chúng ta phải làm đúng thủ tục để đi bầu. Và người ta kiểm phiếu, cái luật kiểm phiếu ở đây nó cũng thế thôi, tức là người ta cũng dựa vào cái số người ghi danh và cái số phiếu. Thì ngay lúc đó thì tôi nghĩ ra mình nên làm như vậy, tại vì cái đó nó mới thật sự là nó rõ ràng. Tại vì tôi không nghĩ tới vấn đề gian lận ở đây, nhưng cái vấn đề sơ sót thì nó có thể xảy ra. Thì những người nào ghi danh mới được phát phiếu, còn trong cái khoảng thời gian mà những thiện nguyện viên xuống dưới đó ghi danh và phát phiếu nó có những sơ sót như thế nào thì chúng tôi không được biết. Nhưng mà chúng tôi chỉ dựa vào cái số người ghi danh. Đầu tiên thì là dựa vào cái số phiếu chúng tôi đếm được. Nhưng sau khi chúng tôi kiểm phiếu, kiểm lại cái danh sách của những người ghi danh thì tôi thấy là nó chỉ có 169 phiếu thôi. Chỉ có 169 người ghi danh thôi. Thì chúng tôi dựa vào cái số người ghi danh đó. Thì chúng tôi phát hiện ra là nó có thêm hai phiếu bất hợp lệ. Thì hai phiếu đó từ đâu mà đến? Thì thưa với anh là chúng tôi không nắm. Chúng tôi hoàn toàn không nắm. Thì đó là cái ngụ ý của tôi thôi. Và ban kiểm phiếu thôi. Thì tôi không biết là cái điều đó đúng hay là sai.
Vâng, như vậy là ông có tính đến cái việc gọi là có thể có những sơ sót. Và đây là cái việc double check hay là kiểm tra lại một cách rất là logic thôi đúng không ạ?
Dạ vâng ạ. Vâng. Chính xác là như vậy.
Vâng, như vậy là trong cái vai trò của mình, chủ tịch của cái ban kiểm phiếu đó, thì đến bây giờ sự kiện cũng đã qua rồi. Thì ông nhìn lại sự kiện này, ông có một cái nhận định nào không ạ?
Cái nhận định của tôi là như thế này thưa anh. Và thật sự ra là đầu tiên là tôi ca ngợi tất cái tinh thần của tất cả mọi người đến. Người đồng thuận hoặc người không đồng thuận, tôi rất rất là ca ngợi tinh thần của họ. Là tại vì tại sao họ không đồng thuận? Là tại vì trong cái tu chính nội quy đó có thể có những cái mà họ cảm thấy rằng ban tu chính nội quy cần phải là chỉnh sửa thì cái điều đó là họ không đồng ý. Thì theo tôi thì thật sự ra cái bản nội quy đó có thể cần phải sửa đổi hoặc là không sửa đổi. Cái điều đó thì tôi không nằm trong cái ban tu chính nội quy cho nên tôi không nắm. Nhưng mà nếu như cần thiết thì cũng có thể là mình sẽ triệu hội một cái đại hội, một cái đại hội bất thường khác để mà mang cái tu chính nội quy ra để mà biểu quyết. Thì đương nhiên trong đó sẽ có những cái mà nó sửa sai hoặc là tu bổ thêm. Thì nói chung cái vấn đề ở đây theo tôi không có một cái gì gọi là quá đáng cả. Hơn nữa thật sự ra cái tinh thần nói chung tôi thì thật sự ra tôi không có nằm trong một cái hội đoàn nào cả, và cũng giống như tôi cũng không có nằm trong một cái đảng phái nào cả.
Dạ.
Nhưng mà ca ngợi cái tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người, của tất cả đồng hương đã đến và tham dự cái đại hội tu chính nội quy của cái cộng đồng người Việt Victoria. Thì thật sự ra đó, chúng ta hãy nhìn xa hơn tới cái mục đích chính của nó, cái mục đích chính của tất cả những người đó đến đó để làm gì? Để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng nó vững mạnh hơn, để chúng ta sau này khi mà chúng ta có những cái nó gọi là conflict xảy ra thì chúng ta có một cái bản nội quy nó rất rất là hoàn chỉnh để chúng ta giải quyết những cái mà nó đáng tiếc nó xảy ra. Thì theo tôi là như thế.
Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được trân trọng và rất cảm ơn thời gian ông Trần Đình Khánh dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin chúc ông thật nhiều sức khỏe ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin chúc tài SBS gặt hái được những cái thành quả thật thật tốt đẹp trong tương lai.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.